Chào các bạn đang lắng nghe chương trình Sách Khuya được phát đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại địa chỉ website theocau.com. Các bạn thân mến, từ trước đến nay MT vẫn luôn cho rằng toán học là khô khan. Điều thú vị duy nhất của toán học đối với MT có lẽ chính là niềm hứng thú khi giải được một phương trình nào đó, và chỉ có vậy mà thôi. Nhưng các bạn biết không, sau khi đọc Giáo sư và công thức toán, MT dường như bị mê hoặc bởi chất thơ đằng sau những con số khô khan ấy. Và thế là MT hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình đối với toán học. Thực ra toán học cũng thơ lắm chút, cũng lãng mạn nữa. Giáo sư và công thức toán chính là minh chứng rõ ràng nhất. Có điều gì đó ở tác phẩm này khiến MT phải dừng lại, phải suy ngẫm về cuộc sống, về tình người. Bởi đôi khi, sự lắp ghép tình cờ của những con số vô tri lại tạo nên một phương trình kỳ diệu, có khả năng tạo lập một gia đình. Và trong chương trình Sách Khuya hôm nay, MT mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Giáo sư và công thức toán của tác giả Yoko Ogawa. Hãy lắng lòng và để câu chuyện ấm áp này lay động những xúc cảm sâu kín nhất trong trái tim bạn nhé. Tôi và con trai mình gọi ông là giáo sư, còn giáo sư gọi con trai tôi là căng, vì đỉnh đầu thằng bé non bèn bẹt như ký hiệu căng bậc hai.
Ồ, xem chừng trong này là cả một tâm trí sáng láng đây.
Giáo sư vừa xoa đầu thằng bé vừa nói, không hề để ý tới việc tóc nó sẽ rối tung lên. Thằng bé vì sợ bạn bè trêu chọc nên lúc nào cũng đội mũ sùm sụp, cảnh giác rụt cổ lại. Với ký hiệu này, ta có thể ban phát một danh phận rõ ràng cho cả những con số vô hạn lẫn những con số vô hình. Thế rồi ông lấy đầu ngón trỏ vẽ cái ký hiệu ấy lên mép chiếc bàn làm việc đã phủ một lớp bụi dày. Trong vô số những điều mà tôi và con trai được giáo sư chỉ bảo, ý nghĩa của căn bậc 2 chiếm một vị trí quan trọng. Rất có thể giáo sư, một người luôn tin rằng có thể biểu thị mọi sự vận động trên thế giới bằng những con số, sẽ không hài lòng với cách nói vô số ấy của tôi. Thế nhưng tôi còn biết diễn đạt thế nào khác được. Chúng tôi từng biết tới những con số nguyên tố khổng lồ có cả 100.000 chữ số, tới con số lớn nhất được ghi trong sách Guinness, người ta dùng để chứng minh một thuật toán, và cả những khái niệm toán học vô hạn. Nhưng dẫu tôi có liệt kê hết vốn kiến thức ấy ra, chúng cũng không làm sao sánh được với cái mật độ thời gian mà chúng tôi trải qua cùng ông. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái hôm cả ba chúng tôi cùng thử xem phép màu gì sẽ xuất hiện nếu đưa con số vào trong căn bậc 2. Đó là một chiều mưa sau khi tháng tư bắt đầu chưa lâu. Bóng đèn sợi đốt tỏa sáng trong thư phòng lờ mờ tối. Chiếc cặp sách con trai tôi vứt ra nằm chỏng chơ trên thảm, và phía ngoài cửa sổ là những chùm hoa mơ đẫm nước. Trong mọi hoàn cảnh, điều giáo sư đòi hỏi ở chúng tôi không chỉ là đáp ứng. Ông vui sướng khi thấy chúng tôi chật vật đưa ra những đáp án chật khất, hơn là khi thấy chúng tôi chẳng trả lời được gì và cầm tịt như hến. Thế rồi ông càng hoan hỷ nếu từ đó lại nảy sinh thêm một vấn đề mới hóc búa hơn. Ông có một cảm quan độc đáo về cái gọi là những sai lầm đúng đắn, và nhờ đó tạo ra cho chúng tôi sự tự tin chính trong những lúc chúng tôi không thể đưa ra được những lời giải đúng cho dù đã nghĩ nát óc. Bây giờ chúng ta thử cho âm 1 vào xem sao nhé, giáo sư nói. Một số mà khi nhân với chính nó sẽ bằng âm 1, đúng không nào? Ở trường, con trai tôi vừa mới học đến phần phân số. Thằng bé lập tức chấp nhận sự tồn tại của một số nhỏ hơn không chỉ trong chưa đầy 30 phút giải thích của giáo sư. Chúng tôi cố tưởng tượng ra căn bậc 2 ở trong đầu. Căn bậc 2 của 100 là 10, căn bậc 2 của 16 là 4, căn bậc 2 của 1 là 1, căn bậc 2 của âm 1 là... Giáo sư chẳng bao giờ dục dã, ông thích nhất là được chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của hai mẹ con tôi. Chắc là không có số đó đâu ạ. Tôi thận trọng cất lời. Sai rồi, nó ở đây này. Ông tự chỏ vào ngực mình. Đó là một con số cực kỳ ý nhị. Nó không xuất hiện ở những nơi dễ nhận thấy, nhưng lại thực sự tồn tại trong trái tim của mỗi chúng ta và nâng đỡ thế giới bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Chúng tôi lặng thinh, để mặc cho tâm tưởng mình cuốn theo đôi bàn tay đang dang rộng, theo như lời giáo sư, của căn bậc 2 âm 1 ở một chốn xa xôi vô định. Chỉ có tiếng mưa rơi, con trai tôi đưa tay lên đầu mình như thể để một lần nữa xác nhận lại hình dạng của căn bậc 2. Tuy vậy, giáo sư không phải bao giờ cũng là người dạy bảo. Ông luôn tỏ ra khiêm nhường trước những điều mình không biết,
và cũng ý nhị chẳng kém gì căn bậc 2 âm 1. Lúc gọi tôi, bao giờ giáo sư cũng mở đầu bằng phiền cô một chút. Ngay cả những khi chỉ định nhờ tôi chỉnh hộ cái núm lò nướng sang nấc 3 phút rưỡi, giáo sư cũng không quên thêm vào câu phiền cô một chút. Khi tôi vừa xoay cái núm tới sát nấc yêu cầu, giáo sư sẽ nghển cổ ra và nhòm mãi vào trong lò cho đến lúc bánh mì chín tới. Ông say sưa ngắm nhìn chiếc bánh trong lò, cứ như thể định chờ xem cái mệnh đề mà tôi chứng minh sẽ tiến gần đến chân lý như thế nào. Và cứ như thể chân lý ấy sánh ngang với định lý Pythagore vậy. Lần đầu tiên tôi được nghiệp đoàn Akebono giới thiệu tới nhà giáo sư là vào tháng 3 năm 1992. Trong số những người giúp việc đăng ký ở nghiệp đoàn của cái thị trấn bé tẹo trong ra biển Seto ấy, tôi là người trẻ nhất, nhưng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm. Trong cả khoảng thời gian đó, tôi luôn làm tốt mọi công việc với đủ loại chủ nhà và cũng rất tự hào về tính chuyên nghiệp của mình. Ngay cả khi bị trao vào tay những vị khách phiền phức nhất mà các bạn làm khác chỉ muốn tránh xa, tôi cũng không bao giờ ta thán nửa lời với ông chủ tịch nghiệp đoàn. Còn trường hợp của giáo sư, chỉ cần xem qua thẻ quản lý khách hàng là tôi đoán ngay ra sự đáng gờm của đối thủ. Vì mỗi lần gia chủ phàn nàn và đòi đổi người giúp việc, mặt sau tấm thẻ sẽ được đóng một cái dấu hình ngôi sao màu xanh. Mà trong tấm thẻ của giáo sư thì có tới 9 cái dấu như thế. Đó là một con số kỷ lục mà tôi từng biết. Khi tới nhà giáo sư để phỏng vấn, người ra tiếp tôi là một bà lão có vóc người thon thả, ăn vận quý phái, tay trái chống một cây gậy màu đen, vẫn váy đầm dệt kim với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ búi cao. Tôi muốn cô chăm nom cho chú ấy, bà ta nói. Ban đầu tôi không biết giáo sư và bà lão có quan hệ như thế nào. Chẳng ai làm được ở đây lâu khiến tôi và chú ấy rất phiền lòng. Ai mới đến cũng phải bắt đầu lại từ đầu, rất ư là mất thời giờ. Mãi rồi tôi mới vỡ lẽ, chú ấy là em trai chồng bà. Tôi không đòi cô phải làm việc gì ghê gớm cả. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, cô đến đây vào mỗi lúc 11 giờ sáng, cho chú ấy ăn trưa, quét tước toàn bộ gian nhà, đi chợ, chuẩn bị cơm chiều và ra về lúc 7 giờ tối, chỉ có vậy thôi. Có một thứ âm hưởng hơi ngập ngừng trong cái từ chú ấy lúc phát ra từ miệng bà lão, mặc cho những cử chỉ trịnh trọng của bà, bàn tay trái vẫn không thôi vân vê cây gậy một cách bồn chồn. Thỉnh thoảng, bà lại ném cái nhìn đầy cảnh giác sang tôi, nhưng cố không để ánh mắt tôi bắt gặp. Các điều khoản chi tiết để được ghi trong hợp đồng và gửi cho nghiệp đoàn. Tóm lại, chỉ cần cô làm sao để chú ấy có được một cuộc sống bình thường như bao người khác, thế là tôi hài lòng. Hiện tại ông ấy đang ở đâu ạ? Tôi hỏi. Bà lão chỉ đầu cây gậy về phía ngôi nhà ngang cuối vườn. Một mái nhà ngói màu hung hiện ra thấp thoáng giữa những kệ lá um tùm phía bên kia hàng thạch nam lá đỏ được cắt tỉa gọn gàng. Cô không được phép quay lại giữa nhà ngang với nhà chính. Chỗ làm việc của cô là ở nhà chú ấy. Nhà ngang có một lối đi riêng quay mặt ra con đường phía bắc. Tốt hơn là cô nên vào theo lối đó. Mọi rắc rối do chú ấy gây ra phải được giải quyết dưới nhà ngang. Cô hiểu rồi chứ? Chỉ cần cô tuân thủ những điều vừa nêu là được. Bà lão gõ cây gậy đánh cộc một cái. Mấy việc này thì có thấm thía gì so với ti tỉ những yêu cầu vô lý của các chủ nhà trước. Nào là phải tết tóc hai bên và thay đổi màu ri băng mỗi ngày. Nào là không được để nước pha trà nóng hơn hoặc nguội hơn 75 độ. Nào là khi nhìn thấy sau hôm thì phải chắp tay cầu khấn, vân vân và vân vân. Tôi có cần gặp ông ấy bây giờ không? Không cần thiết. Lời từ chối quá đỗi gay gắt khiến tôi tưởng như mình vừa phạm phải một điều thất thố không để cứu vãn nổi. Hôm nay có cho chú ấy gặp cô thì ngày mai sẽ lại quên mất thôi, vậy nên không cần thiết. Ý bà là... Tôi phải nói thật, chú ấy có vấn đề về trí nhớ, không phải chứng lú lẫn của tuổi già. Về đại thể, các tế bào não của chú ấy vẫn lành lặn và hoạt động tốt. Song một tổn thương rất nhỏ xảy ra cách đây 17 năm đã cướp đi khả năng ghi nhớ của não bộ. Hộp sọ bị chấn thương trong một vụ tai nạn giao thông. Khả năng lưu giữ ký ức đã dừng lại vào năm 1975. Kể từ đó, mọi cố gắng lưu trữ thêm những ký ức mới đều thất bại. Chú ấy có thể nhớ được cái định lý tự mình tìm ra cách đây 30 năm, chứ không thể nhớ nổi thực đơn của bữa cơm chiều ngày hôm qua. Nói một cách đơn giản, cái đầu ấy giống như một cuộn băng thu hình dài 80 phút. Cái gì được ghi lại sau sẽ xóa đi những cái đã ghi trước đó. Trí nhớ của chú ấy cũng chỉ duy trì được trong vòng 80 phút, 1 giờ và 20 phút, không hơn không kém. Bà lão nói liền một mạch, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hẳn là vì bà đã giải thích điều đó quá nhiều lần rồi. Thật khó cho tôi để hình dung ra một trí nhớ dài 80 phút là thế nào. Tất nhiên là tôi đã từng chăm sóc nhiều người bệnh, nhưng tôi chưa biết cái kinh nghiệm ấy sẽ giúp gì được cho mình. Và lúc đó, dù đã là quá muộn, tôi chợt nhớ lại những ngôi sao màu xanh xếp thành hàng dài trên tấm thẻ. Nhìn từ trên này xuống, căn nhà ngang ắng lặng, không một bóng người. Một cánh cổng có bản lề thiết kế theo lối cổ, thông sang nhà ngang được đặt ở chỗ cái hàng rào bằng thạch nam lá đỏ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cánh cửa được khóa bằng một ổ khóa chắc chắn, một cái ổ khóa hang sỉ, bê bết phân chim và xem ra chẳng cái chìa khóa nào có thể mở được nó nữa. Vậy thôi, tôi muốn cô đến từ ngày kia, thứ hai, cô không phản đối chứ? Bà ta cắt đứt câu chuyện ở đó, như thể để tôi khỏi có thời gian tọc mạch thêm những điều không nên biết. Và tôi đã trở thành người giúp việc ở nhà giáo sư như thế.